Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Tân Chủ tịch Hạ viện Canada, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha ôn lại chuyến viếng thăm Croatia. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tạm ngưng loạt bài về sự cầu nguyện để ôn lại chuyến viếng thăm mà Ngài đã thực hiện tại Croatia hồi cuối tuần qua. Nhắc đến thánh lễ tại thủ đô Zagreb, nhân dịp giáo hội tại Croatia cử hành ngày gia đình công giáo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình Kitô. Ngài kêu gọi, tại Âu Châu ngày nay, các quốc gia có truyền thống Kitô mạnh, có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ và thăng tiến giá trị của gia đình xây dựng trên hôn nhân. Đây là sứ điệp mà Ngài đã nhắn gửi cho Croatia khi nước này chuẩn bị gia nhập vào Liên Âu. Đức Thánh Cha đề cao chính tá hùng mạnh của những cặp vợ chồng yêu thương nhau. Theo Đức Thánh Cha, cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, đặc biệt về đức tin. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, còn số ly dị và ly thân ngày càng gia tăng. Chính vì thế mà lòng chung thủy của vợ chồng là một chứng từ đầy ý nghĩa cho tình yêu của Chúa Kitô. Chính tình yêu này cho phép họ được sống đúng với ý nghĩa của hôn nhân. Đó là sự kết hiệp của một người nam và một người nữ, là những người nhờ tình yêu của Chúa Kitô có thể yêu thương nhau và giúp đỡ nhau trong suốt cuộc sống. Lúc vui mừng, cũng như khi buồn phiền, khi khỏe mạnh, cũng như lúc đau yếu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng lặp lại một sứ điệp khác, mà Ngài đã nhắn gửi trong chuyến viếng thăm Croatia vừa qua. Đó là bên vực chân phước Alojici Stepinac, chống lại luận điệu tuyên truyền cho rằng, trong thời đệ nhị thế chiến, Ngài là một người bạn của chế độ thần đức quốc xã. Đức Thánh Cha khẳng định, nhân danh Chúa Kitô, Đức Hồng Y đã can đảm chống lại các lạm dụng của Đức Quốc xã và phát xít, và sau đó là chế độ cộng sản. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Croatia của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nhìn nhận lòng tin của người Croatia. Phát biểu trên báo Người Quan sát Roma, Đức Cha Nikola Itirovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nói rằng, Đức Thánh Cha cảm thấy hài lòng về đức tin của người Croatia. Đức Cha Itirovic đã tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Croatia hồi cuối tuần qua. Vị Hồng Y người Croatia này cho biết rất xúc động về điều Đức Thánh Cha đã nói trong buổi ăn sáng với các đức giám mục Croatia và các nước láng giềng. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đến Croatia là để củng cố anh chị em của mình trong đức tin, nhưng chính Ngài lại được đức tin của dân chúng củng cố. Nhìn lại chuyến viếng thăm, Đức Cha Ederovic nói rằng Croatia là nước đang trải qua một giai đoạn giao thời và còn phải băng bó nhiều vết thương do chế độ cộng sản để lại, cũng như cuộc chiến hồi thập niên 90 và những vấn đề mới do những thách đố của trào lưu tục hóa tạo ra. Theo Đức Cha Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Thánh Cha đến Croatia thật đúng lúc để củng cố các tín hữu Công giáo trong đức tin và nâng đỡ các gia đình nhân dịp giáo hội tại đây tổ chức Đại hội Gia đình Công giáo toàn quốc đầu tiên. Đức Cha Itirovic nói rằng, các bài diễn văn của Đức Thánh Cha vừa phong phú, vừa dễ hiểu và dễ nhớ. Đức Thánh Cha đã nhắc đến ba gương mặt anh hùng của người Croatia. Trước hết là chân phước Ivan Mrz, mà Đức Thánh Cha đã ôn lại gương sáng trong cuộc gặp gỡ với giới trẻ. Vị chân phước sống vào cuối thế kỷ thứ 19 và qua đời năm 1928 này, là một mẫu gương để giới trẻ noi theo trong việc làm chứng cho Chúa Giê-xu. Mẫu gương thứ hai được Đức Thánh Cha đề cao là linh mục dòng tên Bruder Josip Boskovic qua đời năm 1787. Vị linh mục này là một nhà khoa học, đã có công mở ra cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Cuối cùng, vị anh hùng được Đức Thánh Cha đề ra cho người Công giáo Croatia noi gương là chân phước Stepinac, tổng giám mục Zagreb, người đã tử đạo để bảo vệ sự hiệp nhất của giáo hội trong những thời kỳ khó khăn nhất dưới các chế độ Đức Quốc xã, phát xít và cộng sản. Tin Vatican. Sẽ có nhiều đại diện từ Trung Đông tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế năm 2012. Được biết, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 sẽ được tổ chức tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm tới. Trong đại hội lần này sẽ có sự tham dự đặc biệt của đại diện các giáo hội tại Trung Đông. Một phiên trù bị đại hội tại Dublin đã quy tụ đại diện của hơn 70 quốc gia và các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về các lễ hội thánh thể, trong đó có Đức cha Robert Le Gall, Tổng giám mục Toulouse, Pháp Quốc, Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ của Hội đồng Giám mục Pháp. Tham dự phiên trù bị nói trên còn có Đức cha William Somali, Giám mục phụ tá Jerusalem và lãnh thổ Palestine, đại diện cho Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Latin trong các vùng Ả Rập. Đức cha Somali cho biết các giáo hội tại Trung Đông rất mong muốn được tham dự Đại hội Thánh thể Dublin. Nhân dịp này, Đức cha Piero Marini, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các lễ hội thánh thể, nhắc lại tầm quan trọng của một nền phụng vụ sống động. Ngài nhấn mạnh rằng, Đại hội Thánh thể năm 2012 cũng là dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Đại hội được tổ chức tại Dublin là để nâng đỡ giáo hội tại Ái Nhĩ Lan, vốn đã trải qua những khó khăn vì những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em và đang gặp nhiều thử thách vì trào lưu tục hóa ngày càng gia tăng trong xã hội. Tin Roma. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi sống thánh thể và tạ ơn nhân dịp lễ hiện xuống, được cử hành vào ngày Chủ nhật 12 tháng 6. Theo thông lệ, mỗi năm cứ đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đều gửi sứ điệp đến các tín hữu Kitô. Trong sứ điệp hiện xuống năm nay, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi: việc cử hành lễ hiện xuống là một cơ hội mới để mỗi cộng đồng giáo hội và mỗi người trong chúng ta sống một cách thánh thể và tạ ơn sự hiện xuống và thông ban Thánh Thần. Đây là dịp để lặp lại sự tin tưởng của chúng ta nơi quyền năng của Chúa Thánh Thần và khẩn cầu Ngài với tất cả tấm lòng của chúng ta. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cũng mời gọi các tín hữu hãy trở nên một đền thờ của Chúa Thánh Thần, hầu mỗi người đều làm tỏa lan và mang Thánh Thần tình yêu, chân lý, thánh thiện và hòa giải xung quanh mình và cho mọi người xa gần, cũng như góp phần không ngừng vào việc canh tân nhân loại. Tin Budapest, Hungary. Một nhà xã hội học người Ý nói rằng, trên khắp thế giới, cứ 5 phút có một tín hữu Kitô bị sát hại. Phát biểu tại hội nghị về đối thoại liên tôn giữa Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo được tổ chức tại Budapest, Hungary vào đầu tháng 6 vừa qua, giáo sư Massimo Introvigne, một nhà xã hội học người Ý, khẳng định rằng trên khắp thế giới, cứ mỗi 5 phút đều có một tín hữu Kitô bị giết chết vì niềm tin của mình. Đại diện cho Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, giáo sư Introvigne nói rằng, vì cuộc chiến chống lại bất khoan nhượng và kỳ thị đối với các tín hữu Kitô, đã có 105.000 tín hữu Kitô bị sát hại mỗi năm chỉ vì niềm tin tôn giáo của mình. Theo vị giáo sư này, nếu con số trên đây không được hô lớn cho thế giới biết, nếu cuộc sát hại này không được chấm dứt, nếu người ta không nhìn nhận rằng cuộc bắt hại các tín hữu Kitô là một hành vi bạo động và kỳ thị tôn giáo hàng đầu trên thế giới, thì đối thoại liên tôn sẽ chẳng mang lại kết quả nào. Cuộc gặp gỡ tại Budapest đã quy tụ đại diện của Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Về phía Công giáo, người ta ghi nhận sự có mặt của Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, cha Pier Battista Pisabella, quản thủ thánh địa, Đức cha Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, Đức cha Paul Mata, Tổng giám mục Maronit Beirut, và Đức cha Hilarion, Giám đốc Phòng Ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Đại diện cho Do Thái giáo có ông Zoltai Gustav thuộc Hội đồng Do Thái Âu Châu. Về phía Hồi giáo có ông Ohun Omur thuộc Tổ chức Hội đồng Hồi giáo và ông Shakib Hares Shehab, Tổng Thư ký Hội đồng Đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo. Có mặt trong hội nghị, ông Ali Mahmoud, một nhà ngoại giao Ai Cập, loan báo một dự luật nhằm bảo vệ các cộng đồng Kitô thiểu số tại nước này. Theo luật này, tất cả mọi lời nói kích động hận thù sẽ bị xem là một hành vi phạm pháp. Ngoài ra, luật này cũng nghiêm cấm mọi cuộc tụ tập thù nghịch trước các nhà thờ. Về phần mình, Đức Hồng Y Ước Đô nói rằng, vì tình trạng bỏ nước ra đi của những người cảm thấy bị đe dọa và muốn trốn tránh các cuộc bách hại, các cộng đồng Tín hữu Kitô có nguy cơ biến mất tại Trung Đông. Riêng Đức cha Hilarion, đại diện cho chính thống giáo, ước tính rằng khoảng 1 triệu Tín hữu Kitô bị bách hại là các trẻ em. Tin Vatican. Phát ngôn viên Tòa Thánh kêu gọi nâng đỡ miền Nam Sudan. Trong số mới nhất của tuần sang Octava Dies, tức ngày thứ 8, của Trung tâm Truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, kêu gọi ủng hộ miền Nam Sudan là quốc gia đang chuẩn bị tuyên bố độc lập. 6 tháng sau cuộc trưng cầu dân ý để thể hiện quyền tự quyết vào tháng Giêng vừa qua, miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Theo cha Lombardi, đây là một biến cố quan trọng đối với quốc gia mới này. Đây là biến cố đánh dấu cuộc nội chiến chấm dứt từ hơn 20 năm nay và nỗ lực thoát khỏi ách thống trị của miền Bắc Ả Rập và theo Hồi giáo. Cha Lombardi nói rằng thế giới không thể dưng dưng trước việc miền Bắc đe dọa thiết lập luật Hồi giáo Sharia và những cuộc tấn công quân sự chống lại miền Abyei. Theo cha, đây là một hành động khiêu chiến. Thế giới cũng không thể dưng dưng trước những đau khổ của những người tị nạn trở về từ miền Bắc hay phải lẩn trốn khỏi Abyei. Tin Islamabad, Pakistan. Một lãnh tụ đảng tại Pakistan kêu gọi tẩy chay kinh thánh. Dựa theo luật chống phạm thượng, một lãnh tụ đảng tại Pakistan đã kêu gọi tối cao pháp viện nước này tẩy chay kinh thánh. Lãnh tụ chính trị này nói rằng nhiều đoạn dâm ô đã được xen vào quyển kinh thánh. Chính trị gia nói trên là ông Maulana Abdul Rauf Faruqi, lãnh tụ của một trong 2 phân bộ của đảng Jamiat Ulema-e-Islam. Phân bộ do ông Faruqi lãnh đạo được xem là cha đẻ của phong trào Taliban. Nhưng định về yêu cầu của ông Faruqi, ông Nazir Bahati, lãnh tụ của đảng Đại hội Kitô Pakistan, nói rằng ông Faruqi là một người mù chữ. Ông Bahati khẳng định rằng Kinh Thánh là quyển sách thánh duy nhất. Ông Bahati cũng nói rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan đã xúc phạm đến quyển Kinh Thánh và đã đốt Kinh Thánh trong những cuộc tấn công vào các nhà thờ tại Pakistan. Tin Canada. Một người công giáo bên vực sự sống được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Canada. Ông Andrew Scheer, 32 tuổi, một người công giáo có lập trường bên vực sự sống, đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Canada. Được một tờ báo có chủ trương bên vực sự sống tại Canada mô tả như người bảo thủ nhiệt thành, ông Scheer đã từng mạnh mẽ lên tiếng chống lại hôn nhân đồng tính. Hồi năm ngoái, ông Scheer đã từng bị các đồng nghiệp chỉ trích khi mời đại diện của tổ chức Opus Dei tại Canada đến Quốc hội Canada. Ông Scheer được xem là người trẻ nhất trong lịch sử Quốc hội Canada được bầu làm chủ tịch. Tin Vatican. Một nhà thờ chính tòa tại Nigeria bị những người Hồi giáo cực đoan phá hoại. theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, một nhà thờ chính tòa tại miền Bắc Nigeria đã bị hư hại nặng nề vì bị một nhóm Hồi giáo cực đoan đặt bom phá hoại. Ngoài ra, cũng theo hãng thông tấn Fides, hôm 7 tháng 6 vừa qua, có 11 người bị thiệt mạng và hai trạm cảnh sát cũng bị tấn công trong một vụ đánh bom tại Maiduguri, thủ phủ của bang Borno, miền Bắc Nigeria. Các cánh cửa sổ và cửa chính của nhà thờ chính tòa Thánh Patrick bị hư hại. Các nguồn tin từ địa phương cho biết những kẻ tấn công thuộc một nhóm Hồi giáo cực đoan tại Maiduguri có tên là Boko Haram. Đức giám mục giáo phận Maiduguri nói rằng tình hình tại Maiduguri rất căng thẳng. Cách đây 2 tuần, cũng có một nhà thờ và một trường học bị bom làm thiệt hại nặng nề. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tân chủ tịch Hạ viện Canada do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, việc một chính trị gia công giáo bình vực sự sống được bầu làm chủ tịch Hạ viện Canada là một ý nghĩa đặc biệt đối với chính trường tại nước này. Hôm 2 tháng 6 vừa qua, ông Andrew Scia, 32 tuổi, một người công giáo bình vực sự sống, đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện Canada. Trong lịch sử Quốc hội Canada, ông Scia được xem là người trẻ nhất được bầu vào chức vụ chủ tịch Hạ viện. Việc ông Scia được bầu vào chức vụ này là một sứ điệp nhắn gửi đến các chính trị gia Canada, là họ không nên tách biệt đức tin công giáo ra khỏi đời sống công cộng. Liên minh bình vực sự sống tại Canada cho rằng, chính vì mạnh mẽ và công khai bình vực sự sống và gia đình, mà ông Scia được người dân tín nhiệm chuộng phiếu cho ông. Về dự luật muốn định nghĩa lại hôn nhân, ông Scia tuyên bố trước Quốc hội Canada, dự luật này là một điều ghê tởm đối với tôi, đối với những người công giáo khác và đối với mỗi một thành viên của bất cứ cộng đồng tôn giáo nào. Mặc dù công khai bày tỏ lập trường như trên, ông Scia không mang tiếng là một người gây chia rẽ. Trái lại, chính đức tin của ông đã làm cho ông nổi tiếng là một người minh bạch, dễ mến và có tinh thần phục vụ. Chính vì thế mà sau một cuộc bỏ phiếu căng thẳng kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ, ông đã đánh bại 8 dân biểu khác trong cuộc chạy đua vào chức vụ Chủ tịch Hạ viện. Sau cuộc bầu phiếu, ông Scia tuyên bố trước Quốc hội, tôi thường nói rằng tất cả chúng ta đều có những động lực giống nhau. Trên cơ bản, chúng ta có thể bất đồng về một số vấn đề và tư tưởng, nhưng tất cả chúng ta đều thành thật mong muốn rằng Canada phải trở nên tốt đẹp hết sức có thể. Tân Chủ tịch Hạ viện Canada hứa sẽ phục vụ Quốc hội và các thành viên của Quốc hội. Trong một bài diễn văn đọc trước đó, ông Scia cam kết sẽ tái lập trật tự và lịch sự trong Hạ viện. Ông nói rằng nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội là làm sao để những dân biểu nào không tôn trọng đồng nghiệp của mình sẽ không được lên tiếng trong Quốc hội. Là một người cha gia đình với 4 đứa con còn nhỏ, ông Scia đã lớn lên tại thủ đô Ottawa. Cha ông Jim Scia, là một phó tế vĩnh viễn tại Vương cung Thánh đường Thánh Patrick, và bà Mary, mẹ ông, là một thành viên rất tích cực và nhiệt thành của giáo xứ. Mùa xuân vừa qua, ông Scia đã tổ chức một bữa cơm trưa khoản đãi các nghị sĩ và dân biểu tại vòng khánh tiết của Quốc hội. trong bữa ăn, đại diện của tổ chức ABUSDI tại Canada đã được mời đến nói chuyện. Lãnh tụ khối Quebec, ông Gilles Duceppe, đã tố cáo ông Cie và phe bảo thủ là những người bị nhóm cực đoan tranh đấu cho quyền tôn giáo sách động. Hiện nay, đang có dư luận cho rằng chính phủ của Thủ tướng Harper dành quá nhiều ưu đãi cho các phong trào Kitô cực đoan. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Canada CCN hồi tháng 5 năm 2010, ông Cie nói rằng ông thất vọng về thái độ của một số đồng nghiệp. Ông ca ngợi sự đóng góp của những người có niềm tin tôn giáo vào việc xây dựng đất nước và ghi nhận rằng sự dấn thân của họ trong đời sống công cộng không còn là một vấn đề như trước kia nữa. Ông giải thích, mãi cho đến năm 1827, tại Nova Scotia, làm người công giáo vẫn còn là một cái tội. Thật là một điều nhục nhã khi vẫn còn có những người tìm cách loại trừ những người có niềm tin tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Ông Stier có lẽ đã có thừa kinh nghiệm để giữ chức chủ tịch Hạ viện, bởi vì ông đã từng làm phó chủ tịch trong nhiệm kỳ trước. Ông chỉ gặp một trở ngại duy nhất là bởi vì còn quá trẻ và ít có kinh nghiệm sống bên ngoài lĩnh vực chính trị. Trách nhiệm của một vị chủ tịch Hạ viện Canada không chỉ là điều hành các cuộc tranh cãi và biểu quyết giữa các vị dân biểu, mà còn phải giám sát một ngân sách trên 441 triệu gia kim, cũng như chủ tịch đoàn Hạ viện và những dịch vụ mà đoàn chủ tịch cung cấp. Ngoài ra, chủ tịch Hạ viện còn phải chịu trách nhiệm về công cuộc trùng tu cơ sở Hạ viện lên đến hàng tỷ gia kim. Lương năm của chủ tịch Hạ viện Canada là 233.000 gia kim. Chủ tịch Hạ viện được cư ngụ trong một ngôi nhà cổ trên đồi Gatineau, được cung cấp một chiếc xe có tài xế riêng, một căn hộ bên trong khu Center Block, nhiều cơ hội để đi công du cũng như một quỹ đen rất lớn. Ông Stier không phải là người công giáo duy nhất đang nắm giữ một chức vụ cao trong Quốc hội Canada. Chủ tịch Thượng viện Canada, ông Noel Kinsella, một người thuộc Đảng Tự do, cũng là một người công giáo, đã từng là cựu chủng sinh tại Chủng viện Ái Nhĩ Lan ở Roma. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về vài nét về tân chủ tịch Hạ viện Canada. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Hồn lành mạnh trong một thân thể khỏe mạnh. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Từ xa xưa, con người đã biết rằng, giữa tình trạng tâm linh và sức khỏe thể lý, có một mối liên hệ mật thiết. Ở đâu và thời nào, con người cũng cảm nghiệm được rằng sự căng thẳng luôn tạo ra bệnh tật. Ngày nay, các chuyên gia về sức khỏe khẳng định rằng từ 50 đến 80% các căn bệnh đều có những nguyên nhân bắt nguồn từ sự căng thẳng. Một bác sĩ nọ bị u xơ dạ dày. Ông có đủ kiến thức về tâm lý học để truy tìm nguyên nhân của chứng bệnh này. Và nguyên nhân đó chính là sự hờn giận người cha mà ông luôn giữ trong tâm hồn. Ngày nọ, trong lúc chìm ngập trong cầu nguyện, ông chợt khám phá ra rằng điều đáng sợ nhất đối với ông không phải là sự hờn giận đối với người cha ruột của mình, mà chính là đối với Thiên Chúa. Bởi vì từ lâu ông không muốn đón nhận và thực thi giới răn của Chúa là phải yêu thương những người đáng ghét nhất. Một khi đã ý thức được điều đó, viên bác sĩ này nói rằng, chứng u xơ dạ dày của ông dần dần biến mất. Kinh nghiệm của viên bác sĩ trên đây cho thấy rằng, sự căng thẳng có thể tạo ra bệnh tật, nhưng nó cũng có thể làm cho chúng ta ý thức rằng, chúng ta cần phải thay đổi và canh tân. Hầu hết các nhà tâm lý và các bác sĩ đều đồng ý rằng, những căn bệnh như huyết áp cao, u xơ dạ dày, phong thấp, nhức đầu, mất ngủ và phần lớn các rối loạn thần kinh đều có liên hệ đến sự căng thẳng. Những chứng bệnh như thế là có thật, chứ không phải chỉ do óc tưởng tượng. Dù xuất phát từ những vấn đề gia đình hay cá nhân, sự căng thẳng luôn ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý. Chính sự căng thẳng kích động hệ thống thần kinh sản xuất các tế bào gây căng thẳng, và từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tim mạch. Bàn tay có thể cảm thấy lạnh vì máu di chuyển đến những phần khác trong thân thể. Trái tim cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhịp đập của nó càng lúc càng nhanh hơn. Những biểu hiện như thế là có thật, chứ không là điều tưởng tượng. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài, thân thể sẽ mất dần khả năng thư giãn và tái thích nghi với tình trạng nghỉ ngơi. Một trong những khó khăn lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là vượt qua được sự căng thẳng. Trong xã hội đương đại, con người ngày càng sử dụng y dược để chữa bệnh tâm lý cũng như thể lý. Dĩ nhiên, trong một số trường hợp nghiêm trọng, chữa chạy bằng y dược là điều cần thiết. Tuy nhiên, khi chúng ta phải đối phó với cơn bão nội tâm, thì vấn đề không phải là sử dụng y dược nữa, mà chính là nhìn thẳng vào nội tâm chúng ta. Nếu chúng ta can đảm nhìn thẳng vào những suy tư và cảm nghĩ gắn liền với nỗi lo lắng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể thắng vượt được sự căng thẳng và trưởng thành hơn. Vạn sự khởi đầu nan. Điều khó khăn nhất chính là khi chúng ta bắt đầu nhìn thẳng vào những vấn đề của mình, chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng hơn. Tuy nhiên bước đầu ấy là cần thiết để giải quyết một lần cho tất cả và tẩy trừ nguyên nhân gây ra lo lắng nơi chúng ta. Chúa đã nói qua miệng tiên tri Hô-sê, dân ta bị tiêu diệt vì chúng thiếu hiểu biết. Nhiều người thường sợ rằng, một khi mình tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, họ sẽ biết rõ bí mật của cuộc sống mình. Chính vì thế mà họ tìm cách che đậy những căng thẳng nội tâm. Thánh Giacôbê Tông Đồ đã thấy rõ vấn đề này khi Ngài viết: anh em hãy khiêm tốn, chạy đến trước mặt Chúa, và Ngài sẽ nâng đỡ anh em. Nếu có ai trong anh em đau yếu ư, họ hãy mời các vị trưởng lão của giáo hội đến, và để cho các ngài cầu nguyện cho họ. Những nhắn nhủ trên đây của vị Tông Đồ là một lời kêu gọi hãy nhìn nhận những giới hạn và bất toàn của thân phận con người. Là thành phần của giáo hội, mỗi người chúng ta đều được mời gọi mau mắn đáp trả nhu cầu của những anh chị em đang đau khổ. Và những nhu cầu của chúng ta cũng cần được các anh chị em khác đáp trả. Sự kiêu ngạo và lòng tự mãn luôn làm cho con người co cụm và khốn khổ. Không ai là một hoang đảo. Tất cả chúng ta đều là những con người yếu đuối, cần được người khác trợ lực và nâng đỡ. Một khi chúng ta khiêm tốn chấp nhận những yếu đuối của mình, và đặt gánh nặng của chúng ta trước mặt Chúa và người anh chị em của chúng ta, tính tự mãn của chúng ta sẽ từ từ tan biến. Nhờ đó chúng ta mới thực sự cảm thấy tự do và an bình trong tâm hồn. Ai đó đã nói, giáo hội không phải là một bảo tàng viện cho các thánh, mà là một bệnh viện cho người tội lỗi. Nghịch lý của sứ điệp tin mừng xoay quanh sự cần thiết phải nhìn nhận thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, để mở rộng tâm hồn đón nhận vinh quang đích thực của các thánh. Chúa Giêsu đã nói, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chúng ta sẽ nên thánh và mạnh mẽ khi chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi và yếu hèn của mình. Thiên Chúa luôn cho phép chúng ta vấp ngã, để chúng ta biết sống khiêm tốn, hầu có được cuộc sống bình an. Càng sống mật thiết với Ngài, chúng ta càng nhận ra mình thấp hèn, nhiều nỗi đau của quá khứ sẽ trồi lên. Có như thế là để chúng ta có thể khiêm tốn đặt tất cả nhu cầu của chúng ta ra trước mặt Ngài. Chúng ta sẽ chẳng học được gì nếu chúng ta cố tình che đậy những vết thương của quá khứ. Những căng thẳng xuất phát từ những nỗi lo sợ trong quá khứ thường bị chôn vùi trong tiềm thức. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô đã cảm nhận được sức mạnh chữa trị của Chúa Thánh Thần trong tiềm thức khi Ngài viết. Anh em đừng có rập theo đời này, mà hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm hồn. Họ có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo. Với lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai tuần qua, chúng ta đã cùng nhau nói về tầm quan trọng của việc chọn lựa các nhân đức để tập luyện trên con đường nên thánh. Hôm nay, chúng ta đi vào cụ thể đến một nhân đức không thể thiếu trên con đường nền thánh, đó là nhân đức kiên nhẫn. Như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, anh em cần có đức kiên nhẫn, ngõ hầu khi đã thi hành ý Chúa, anh em được hưởng lời Chúa hứa. Thư Do Thái chương 10 câu 36. Thật vậy, Chúa Giêsu đã phán, cứ kiên nhẫn, ắt sẽ được linh hồn mình, ai bền độ đến cùng sẽ được ơn cứu độ. Thật vậy, hạnh phúc của con người là được giữ linh hồn mình. Kiên nhẫn càng hoàn toàn, chúng ta càng giữ hồn chúng ta hoàn toàn. Chúng ta hãy nhớ luôn, Chúa đã cứu chúng ta bởi sự kiên trì chịu đau khổ, thì đến phần chúng ta cũng phải mưu phần rỗi bằng sự kiên nhẫn trong đau khổ, cực phiền, chịu đựng các sỉ nhục, trái ý, chống nghịch. Với tất cả sự hiền từ có thể, nếu chúng ta kiên nhẫn cùng chịu đau khổ với người, thì chúng ta cũng sẽ được vinh hiển với người. Đừng hạn định mức kiên nhẫn của chúng ta vào một thứ sỉ nhục và cực khổ nào thôi, nhưng hãy nới rộng ra tất cả mọi thứ mà Thiên Chúa sẽ gợi đến và cho phép xảy đến cho cuộc đời của chúng ta. Có người chỉ muốn chịu các cực khổ đầy danh giá, như bị thương ngoài mặt trận, bị tù binh, bị bắt bớ vì đạo, bị khó nghèo vì một cuộc kiện tụng mà họ đã nắm được phần thắng. Những người này không yêu đau khổ, yêu danh dự mà đau khổ mang lại. Người nhẫn nại thật, chịu đựng các khổ cực có kèm nhục nhã cũng như các khổ cực gây danh giá, bị khinh bỉ, quở trách và tố cáo bởi ác nhân, vẫn còn là ngọt ngào cho người can đảm, nhưng bị quở mắng, tố cáo và hành hạ bởi chính người tốt lành, bạn hữu, thân thuộc của mình, đó mới thật là tuyệt. Thái độ hiền từ của thánh cả Carolo Borromeo khi chịu một vị giảng thuyết nổi danh, tu sĩ của một dòng rất nghiêm ngặt, từ trên tòa giảng chê trách công khai lâu dài, đức hiền từ ấy mới đáng quý hơn trăm nghìn lần khác ngài bị người khác tấn công. Ông chích thì buốt hơn mũi đốt. Các sự cực lòng và các chống đối mà người tốt lành làm cho chúng ta thì khó chịu hơn các cái khác. Thường lại thấy xảy ra việc hai người tốt lành đối chọi, chống nghịch nhau rất dữ dội trong một vấn đề mà cả hai cùng có thiện chí, chỉ vì bất đồng quan điểm. Chúng ta hãy kiên nhẫn không chỉ cách chung chung về các đau khổ, mà còn về các hoàn cảnh và chi tiết tùy thuộc nữa. Nhiều người muốn chịu đau khổ, miễn là đừng bị rầy rà cơ cực. Kẻ nói, bị nghèo không hề gì, nếu sự đó không cản trở tôi giúp bạn hữu, giáo dục con cái và sống cách tử tế như tôi mong muốn. Kẻ khác lại nói, tôi không ngại gì khác đâu, chỉ ngại người ta sẽ nói rằng nghèo là lỗi tại tôi. Có kẻ vui lòng để người ta nói hành mình, chịu đựng hết sức nhẫn nại, miễn là đừng ai tin lời kẻ gièm pha họ. Người khác muốn chịu đôi phần cơ cực, nhưng không phải tất cả. Họ nói, tôi không có chịu vì mắc bệnh, vì không có tiền để chạy chữa, hoặc vì các người chung quanh tôi phải phiền lụy. Nhưng quý vị và các bạn thân mến, phần chúng ta cần nói rằng, đức kiên nhẫn đòi không những chịu bệnh tật mà còn chịu tất cả những bệnh nào Chúa muốn, ở giữa các người Chúa muốn, với các phiền hà Chúa muốn. Các khốn khó khác cũng vậy. Khi chúng ta mắc bệnh hoạn nào, hãy chạy chữa thuốc men tùy sức và theo luật Chúa. Nếu không, tức là chúng ta thử thách Chúa. Nhưng làm hết sức rồi, chúng ta hãy hết lòng nhẫn nhục, đợi chờ hiệu quả mà Chúa bằng lòng cho phép xảy ra. Nếu đẹp ý Chúa mà thuốc chữa được bệnh, chúng ta hãy hết lòng khiêm nhường, cảm ơn Chúa. Nếu trái lại, bệnh vẫn hoàn bệnh, chúng ta hãy chúc tụng Ngài trong sự nhẫn nại. Thánh Gregorio có một tâm tình mà chúng ta đáng học lời Ngài. Ngài nói rằng, khi chúng ta bị cáo một tội gì đúng lý, chúng ta hãy hết sức hạ mình, xưng ra mình đáng bị lời cáo ấy. Nếu là bị vu cáo, chúng ta hãy chữa mình cách từ tốn, vì chúng ta cần phải tôn trọng sự thật và làm gương sáng cho đồng loại. Nhưng sau khi chữa mình chính đáng như thế, người ta vẫn tiếp tục cáo chúng ta. Chúng ta đừng xao xuyến và đừng bắt người ta phải nhận lời bào chữa của mình. Như thế, sau khi chúng ta chu toàn bổn phận đối với sự thật, chúng ta cũng phải có bổn phận với đức khiêm nhường nữa. Làm như thế, chúng ta không phải phương hại đến bổn phận phải bảo vệ danh giá chúng ta, đồng thời cũng không đánh mất lòng mến chuộng sự bình an, đức hiền từ trong lòng và đức khiêm nhường. Chúng ta hãy cố gắng ít than phiền về các sự tai hại người ta làm cho chúng ta, vì chắc chắn kẻ than phiền thì không phạm một tội đã đành. Hơn thế, lòng tự ái thường phóng đại các xúc phạm ra cho lớn hơn là có thật. Nhưng cách riêng, chúng ta đừng than phiền với những người mau nóng giận và hay nghĩ trái. Nếu cần than phiền với ai để sửa chữa sự xúc phạm, chúng ta hãy để thư thái cho tâm trí chúng ta, thì chỉ đến nói với những tâm hồn bình tĩnh và mến Chúa. Nếu không, thay vì làm cho lòng thư thái sẽ phải sao động lo lắng thêm, thay vì nhổ gai, quả ra lại nhẫn vào sâu hơn. Có nhiều người khi bị đau ốm, cực phiền và bị xúc phạm, gắn cầm mình không than vãn và không nuông chiều xác thịt, vì theo họ nghĩ, như thế là tỏ ra mình thiếu can đảm và đại độ. Điều đó đúng, nhưng họ lại hết sức mong muốn và dùng mưu mẹo để người khác ái ngại cho họ, thương hại họ và quý chuộng họ, không những là người bị cực khổ mà còn là người nhẫn nại và can đảm. Đó cũng là một sự nhẫn nại giả hiệu, chẳng qua là tham vọng và khoe khoang tinh vi và lắt léo. Họ được dễ dàng, đâu có được vẻ vang trong Chúa, thư Roma chương 4 câu 2. Người nhẫn nại chân chính không than về cái khổ của mình, không ước ao người ta ái ngại cho mình. Họ nói về đó cách chân thành, đơn sơ, không khóc lóc, không than vãn, không phóng đại. Nếu ai phàn nàn hộ, họ đành kệ cho làm, trừ phi người ta phàn nàn về một sự khổ mà họ không có. Lúc đó họ từ tốn nói là không bị sự khổ đó và cứ bình tĩnh sống trong sự thật và nhẫn nại, ôm ấp cực khổ và không kiêu trách gì cả. Giữa những chống đối sẽ xảy đến cho chúng ta khi tập sống đạo đức, chắc không thiếu đâu. Chúng ta hãy nhớ lời của Chúa. Khi người đàn bà sắp sinh thì đau đớn lo lắng, nhưng khi thấy con lọt lòng rồi, liền quên hết đau vì một người đã ra đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 16 câu 21. Chúng ta cố mang trong hồn con trẻ quý báu nhất trần gian, đó là cố mang Chúa Giêsu Kitô. Trước khi Ngài sinh ra, chắc hẳn chúng ta phải thấy đau đớn. Hãy can đảm, vì một khi đau đớn qua đi, vui sướng trong đời sẽ còn mãi trong chúng ta, vì đã sinh ra một người như thế cho trần gian. Mà Ngài chỉ sinh ra cho chúng ta, nếu chúng ta hoàn toàn nắn đúc Ngài trong lòng chúng ta và trong việc làm của chúng ta, bởi bắt chước đời sống của Ngài. Khi bệnh tật, chúng ta hãy dâng mọi đau đớn, cực nhọc và mệt mỏi để phụng sự Chúa, và xin Ngài kết hợp chúng ta với các cực hình của Ngài đã chịu vì chúng ta. Hãy dâng lời thầy thuốc, hãy dùng thuốc men hay các phương pháp trị bệnh vì mến Chúa. Lòng chúng ta hằng tưởng nhớ đến mật đắng Chúa đã uống vì yêu chúng ta. Chúng ta hãy ước ao lành bệnh để phục vụ Chúa, đừng từ chối chịu đau đớn, ngõ hầu tuân theo ý Chúa. Hãy sẵn sàng chết, nếu đó là ý của Ngài, để ca tụng và hưởng mặt Ngài đời đời. Chúng ta hãy xem, con ong ăn một thứ đồ đắng để có thể làm ra mật ngọt. Đây cũng vậy, có khi nào chúng ta phát sinh một việc nhân đức, hiền từ và khiên nhẫn lớn lao, hoặc tiết ra thứ mật, các nhân đức tuyệt đẹp cho bằng lúc chúng ta ăn bánh đắng cay và sống trong sầu não. Và như mật do cây bách lý hương là thứ cây nhỏ và đắng làm nên, lại là mật ngon nhất, thì nhân đức tập luyện trong cay đắng hèn hạ và nhuốc hộ nhất lại là đức tuyệt hảo không gì bằng. Chúng ta hãy luôn luôn đưa mắt linh hồn nhìn ngắm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, trần truồng, bị nói phạm thượng, bị du khống, chối bỏ và bị đè nặng dưới bao khó nhọc, buồn sầu và lao nhọc. Và chúng ta hãy nghĩ đến tất cả nỗi đau khổ của chúng ta, có nhiều mấy, có to mấy cũng không tài nào sánh kịp được, và không bao giờ chúng ta sẽ phải đau khổ vì Ngài cho bằng Ngài đau khổ vì chúng ta. Chúng ta hãy suy đến những cực hình các đấng tự đạo chịu xưa, những đớn đau mà bao người nay đang chịu, nặng nề hơn biết bao lần các đau đớn chúng ta đang trải qua. Rồi chúng ta hãy nói, ôi, các lao nhọc của tôi chỉ là yên ủi, các cực khổ là quá hồng, so sánh với những kẻ không ai giúp đỡ cứu vớt cho nhẹ gánh đau thương, sống mà như chết, liên lụy giữa bao cơn sầu khổ lớn lao vô ngần. Ước mong mọi người chúng ta khi tập nhân đức kiên nhẫn sẽ cảm nhận ra được rằng mình càng sống kiên nhẫn thật sự thì mình càng gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu và càng nhận ra được nguồn bình an, sự an ủi trong tâm hồn vì biết rằng Chúa đang đồng hành với mình trên mọi nẻo đường của cuộc sống, dù cuộc đời có những lúc đầy gian lao thử thách. Mục sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn thân mến, khi yêu ai, người ta mong ước được ở gần người ấy, ở lại trong nhau để thuộc về nhau trọn vẹn. Đặc tính của tình yêu là sự hòa hợp, dàn trải và tan biến vào nhau, nên một trong nhau, như hai cơn gió quyện vào nhau, để cùng một chiều bay qua những cánh đồng giấc mộng vàng, hòa vào sóng nước đại dương mênh mông niềm thương mến. Có một ông bố chất vấn chàng trai đến ngỏ lời cầu hôn với cô con gái của ông. Anh có thể đáp ứng cho con gái tôi mọi điều nó mong ước không? Thưa bác, chắc chắn là có thể. Cô ấy đã nói với cháu rằng tất cả những gì cô mong ước chính là cháu. Quý vị và các bạn thân mến, là con người, ai trong chúng ta cũng có những điều mong ước cho cuộc sống của riêng mình. Có người mong ước kiếm được nhiều tiền, giàu sang. Người khác lại mong ước được danh dự, được hạnh phúc, có sức khỏe, có tri thức. Tất cả những mong ước thật chính đáng cho chúng ta ước mong. Tận sâu trong đáy lòng mình, ai cũng mong ước được yêu thương. Trong tình yêu, mong ước lớn nhất, món quà quý nhất, đó là người mình yêu. Mong ước của cô gái và câu trả lời của chàng trai trong câu chuyện trên đây thật xác đáng. Đó cũng là mong ước của nhiều lứa đôi khi yêu nhau. Bởi vì tình yêu đích thực phải được đền đáp bằng tình yêu, bằng chính bản thân đối tượng mình yêu. Nói đến tình yêu là nói đến trái tim, vì trái tim được xem là biểu tượng của tình yêu. Tim vừa nhận máu, vừa chuyển máu đến các cơ quan khác. Khi nhận máu có màu đỏ thẫm, mà khi cho đi, máu trở nên đỏ tươi, trái tim ví như một dòng sông sự sống, cứ cho đi lưu chuyển không ngừng, nhưng vẫn đầy tràn. Nếu lúc nào đó trái tim không còn chuyển máu đi nữa, lúc ấy sự sống đang cạn dần và con người sẽ chết. Vì vậy, con người có thể sống thiếu cơm bánh, nhưng không thể sống thiếu tình yêu. Thánh nữ Katarina Siena gọi Thiên Chúa là người yêu, là đấng tình quân con tôn thờ. Thánh nữ luôn mong ước dâng cho Chúa trọn vẹn thân xác, tâm hồn, con tim, để Chúa định đoạt và yêu thương. Chúa là của con, mãi mãi con thuộc trọn về Chúa, và Chúa muốn gì trên bản thể đời con. Còn mẹ Teresa Calcutta thì cảm nhận, khi chúng ta trao ban một món quà, và nếu nó là một mất mát hy sinh to lớn đối với chúng ta, thì món quà đó càng trở nên quý giá. Một người mẹ trao tặng sự sống cho con, đó là món quà lớn nhất. Với kết quả của 9 tháng cưu mang, với muôn vàn vất vả hy sinh, một người cha tặng cho con món quà quý giá là khi ông dành sức lực, thời giờ, cả một đời người để nuôi dạy con cái. Một người tình trao tặng món quà quý giá nhất cho người mình yêu là khi họ dám hy sinh tất cả vì người mình yêu. Với ý nghĩa đó, Thiên Chúa là kiểu mẫu của người tặng quà. Món quà đó là người con một yêu dấu, với một trái tim đầy ắp tình yêu, đã hiến trọn thân mình qua cái chết trên thập giá. Trong bữa tiệc chia tay, biết mình sắp rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã trút hết nỗi niềm tâm sự với các ông. Ngài nói, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu muốn ở lại mãi với con người qua bí tích thánh thể như bảo chứng của tình yêu, để khi đụng chạm cầm lấy và ăn vào, các môn đệ và cả chúng ta đều phải nhớ mãi, yêu mãi và sống mãi. Ngài đã yêu thương con người bằng cả trái tim mở ra, trút cạn đến giọt máu cuối cùng, để hòa giải tội lỗi nhân loại, khai sinh giáo hội, khơi nguồn sự sống mới. Thánh giám mục Bonaventura thì ví trái tim Chúa Giêsu là mạch nước chảy ra từ giữa vườn địa đàng, được chia làm 4 nhánh, rồi đổ tràn vào các tâm hồn sốt sắng. Mạch nước đó tưới gội và làm cho cõi đất được phì nhiêu. Dòng nước vĩnh cửu trong ngần dịu ngọt, xuất phát từ nguồn mạch mà mắt phàm không thể thấy. Dòng nước sâu không đáy, cao vô tận, rộng vô biên. Dòng nước tinh tuyền, không gì có thể khuấy đục. Có ai yêu thương bằng Thiên Chúa? Trái tim Ngài đã chịu tan nát vì tội lỗi nhân loại. Thế mà trái tim ấy vẫn không ngừng cho đi. Trái tim ấy là nơi hò hẹn, chốn nấu thân của con người, nhất là những người nhỏ bé, nghèo hèn, tội lỗi. Trái tim đã từng thổn thức trước những giới hạn của con người, trước cái chết của người bạn Lazaro, của con trai bà quá thành Nain, của con gái ông trưởng hội đường. Trái tim ấy cũng phấn khởi như người phụ nữ tìm thấy đồng bạc bị mất, hân hoan tràn ngập niềm vui như mục tử tìm thấy con chiên lạc, đã rung nhịp yêu thương cảm thông sâu sắc trước giọt nước mắt thống hối ăn năn của Maria Magdalena. Và trái tim ấy cũng chỉ canh cánh một điều, đó là con người đến để anh em được sống và sống dồi dào. Phụng vụ giáo hội đã dành trọn tháng 6 để kính nhớ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu của Thiên Chúa. Từ trái tim ấy mà giáo hội có một sức sống tràn trề, sung mãn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến trái tim Chúa, lãnh nhận kiếm mút tình yêu, để chúng con biết sống yêu thương như Chúa. Trái tim Chúa là chốn ủi an cho người đau khổ, nơi ẩn náu của kẻ tội lỗi. Xin cho chúng con biết nương tựa vào trái tim Chúa khi cuộc sống còn nhiều nỗi trong chênh, khi phận người còn nhiều va vấp lỗi lầm. Xin cho chúng con có được một trái tim như Chúa, để dám mở ra, dám cho đi, dám hy sinh quên mình vì mọi người. Amen. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.